Ta thường cố gắng dạy cho các em những câu về công cha nghĩa mẹ, thí dụ như câu thơ Lục Bát, công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Thì chúng ta có thể đưa hai câu Lục Bát đó vào trong nhiều thể điệu dân ca khác nhau. Thành ra mình có thể hát được thành ra hai ba thể điệu khác nhau.
Đấy, và tự bản thân cái thơ Lục Bát đó là âm nhạc rồi. Nó là âm nhạc ở cấp thấp nhất, rồi sau đó ta đưa vào rất nhiều thể điệu, thể loại khác
thí
nhau.
Thí dụ như hai cái câu thơ về công cha nghĩa mẹ, chúng ta có thể hát làm ba bốn thể điệu.
Đấy, đấy. Hò lơ xong này, công cha, thì là ta lại tiếp tục hát được. Công cha như núi Thái Sơn, a đi hò lơ. Nghĩa mẹ như nước, a đi hò lơ. Trong nguồn chảy ra, hò lơ. Đó, thế thì một câu thơ Lục Bát mà các em thuộc mà nó vẫn có bài hát. Cho các em thọc một số câu ca dao và lồng vào một số những cái khung của hò vè lý đó thì ta thành một bài hát mới mà vẫn có thể hát tập thể được. Chứ ngâm thơ thì lại không ai ngâm tập thể được, chỉ một người ngâm thôi.
Nhưng mà ví dụ trong một cái buổi sinh hoạt, chúng ta mời mọi người cùng tham dự và cố gắng làm ra một số câu Lục Bát. Nhưng mà thưa, làm thơ là một chuyện mà thuộc loại thơ con cóc hay là không phải thơ con cóc lại là một chuyện khác. Thưa ông, về cái mặt đó có khiến làm cho người ta ngại tham dự?
Thường thường tôi khi gom thơ lại thì tôi nếu có cái bảng á, tôi cho nhóm chọn một câu nào tương đối đối với họ là hay nhất chép lên bảng. Nhưng mà tôi vẫn thường phải sửa niêm luật lại, luật bằng chắc, sửa yêu vận, cước vận lại. Thế tôi bảo tôi xin phép 5 phút đầu tôi làm thầy giáo Việt văn nhá. Thế là tôi sửa lại, sau khi chữa chỉnh rồi tôi mới tập hát. Và như vậy là gián tiếp các em nó được học lại, nếu không muốn nói là ôn lại cái cách làm thơ Lục Bát. Làm thơ Lục Bát là cái loại thơ có thể nói là dễ vào tâm hồn người Việt mà dễ làm hơn cả. Chứ còn làm thơ Tứ Tuyệt, thơ Đường thì khó lắm. Còn thơ mới thì không biết thằng nào mà thẩm định.
Với cái phương pháp mà ông vừa trình bày ra như vậy thì trong thời gian gần đây, những năm trở lại đây, với cái kinh nghiệm vẫn tiếp tục sinh hoạt với các cái phong trào giới trẻ ở Việt Nam hiện nay, thì thưa ông, đánh giá cái mức độ thành công của cái phương thức mình đưa ra nó như thế nào?
Tôi đánh giá là thành công ở mức độ cao, rất cao. Nếu mà phải tập một cái bài hát cho các em á, thì mất khá nhiều thời giờ. Trong cái với cách như thế này thì vừa là sự đóng góp của tập thể. Vì câu thơ là câu thơ do chính các em đó nó sáng tác tại chỗ mà. Và đồng thời lại được cả tập thể hưởng ứng theo bằng một cái khung mà có sẵn. Chỉ việc chép lên bảng hoặc nếu là những câu thơ đã làm sẵn thì có thể viết trên giấy rồi phát cho mọi người thì mọi người có thể hát theo một cách dễ dàng mà không cần tập nữa. Vì nó có khung sẵn rồi. Tình tình ta anh là tang dân làng rằng dân làng ơi rằng có bia là biết hay chẳng rằng có bia là biết hay chẳng qua cầu cầu qua ngã non non trong cầu cầu bao là bao nhiêu nhịp dạ sâu bấy nhiêu là tình chúng ta là tang chân tình dân làng rằng dân làng ơi rằng có biết là biết hay chẳng rằng có biết là biết hay chẳng.
Trong cái phần trình bày vừa rồi của ông thì ông có vẻ là chú ý tới cái vốn liếng âm nhạc dân tộc của mình và làm thế nào để mà khai thác cái gia tài đó, đưa nó vào cái sinh hoạt. Thế thưa ông, có ghi nhận, ông có để ý những cái hoạt động nhằm thu nhặt, bảo tồn và khai thác cái vốn liếng âm nhạc đó ở Việt Nam không ạ?
Thật sự cái đó là nó có mang tính cách sinh hoạt, cho nên nó chỉ lưu truyền ở trong các cái buổi họp hay cái buổi sinh hoạt của giới trẻ. Về cái nghề sinh hoạt thì đúng là từ hồi nào giờ tôi vẫn không dám nói là chuyên nghiệp, nhưng đã từng làm quản trò và đã mở những lớp sinh hoạt từ lâu lắm rồi. Ngay trong hướng đạo thì 30-40 năm về trước đã từng là quản trò. Rồi sau này tôi đã mở đến gần 20 khóa dạy về linh hoạt viên và dẫn chương trình. Trong đó không chỉ dạy cho các em trò chơi hay là linh hoạt nói chung, mà chủ yếu là những cái bài hát thì các em nó hưởng ứng và các em nó áp dụng và rất thành công.
Những người mà làm việc ở trong cái lĩnh vực sưu tầm và khai thác cái vốn âm nhạc dân tộc của mình á,
không ghi nhận được có ai nổi bật về cái chuyện này. Tôi nhớ hồi đó anh Tuấn Đăng AVT Vân Sơn gì đó, anh hát cái bài lịch sử mái tóc huyền đó, mà hồi bé thì mình nghịch, mình hay hát mấy cái bài đó làm văn nghệ. Tôi còn nhớ cả cái bài ông kể về lịch sử mái tóc huyền qua, các điệu dân ca vân vân, kể cả kiểu những giọng hát ả đào đều vào đó hết. Thì cuối cùng ông kết bằng cái hò đệ này. Đấy, vận dụng rất là sáng tạo trong những cái sinh hoạt mà hồi đó anh Ban ABT ăn khách là nhờ mấy cái chuyện này. Đưa mấy cái làn điệu dân ca của mình vào những câu chuyện vui, thậm chí cả những câu chuyện tiếu lâm nữa, phải không? Đấy, đấy, cái tính sinh hoạt cao nó ở chỗ đó. Chứ còn nếu là nhạc thính phòng thì khác. Rõ ràng nếu là nhạc thính phòng thì khác. Mà đi trên cấp cao hơn nữa mà nhạc thính phòng là nhạc cổ điển thì đúng là phải ngồi im lặng mà nghe. Mình phải học tập những người ngoại quốc khi họ vào một cái thính đường, auditorium mà họ ngồi họ nghe thưởng thức nhạc thì con ruồi bay mình cũng nghe thấy nữa. Họ im lặng và tôn trọng cái âm thanh đến mức độ đó. Nhưng mà nhạc sinh hoạt thì trái lại, nó rất là phải sống động, nó rất là thời sự và hiện tại, chứ không nói là hiện đại.
Họ ơi, bảo đăng cô nữ mà học sinh, cha mẹ nghiêm khắc nên cầm mình mà phi. Cha rửa dần đời vì thấy mình quê, mua chai thuộc chuột đem về già mà giàu chơi. Uống vào nguyên lò là một hơi nì,
là hù là khoáng nì.
Buông tay vật vả này,
là hù là khoáng nì.
Cô mê tới trên giường,
là hù là khoáng. Hù khoan hời hù khoan,
hết khoan rồi tới hùi nì. Tới khoan
là hù là khoan, hù khoan hời hù khoan.
Kịp thời sẽ đến mà nhà thương này,
là hù là khoan.
Nếu để lâu một chút xíu,
là hù là khoan.
Thì có đường mà đem mà trốn,
là hù là khoan. Hù khoan hời hù khoan,
hết khoan rồi tới hùi này. Rồi giọt lũ
là hù là khoan, hù khoan hời hù khoan.
Bao nhiêu kiểu mới mà đưa sang Việt Nam mà hấp thụ còn hơn nước ngoài. Duy còn một kiểu mà chưa thấy,
kiểu chi rửa,
kiểu búi tóc ngược này,
là hù là khoan.
Để mấy ba mà đánh ghen này,
là hù là khoan, là hù là khoan, là hù là khoan. Hù khoan thời hù khoan.
Thưa, qua cái câu chuyện mà ông vừa nói thì nó cho thấy có hai vấn đề mà chúng ta có thể tìm hiểu một cách hơi sâu hơn một chút xíu. Cái thứ nhất là vấn đề nhạc sinh hoạt, và thứ hai là dân ca. Bây giờ mình nói chuyện về cái vấn đề nhạc sinh hoạt trước. Thì thưa, với kinh nghiệm là một trưởng hướng đạo và trong cái cương vị là một linh mục đi nữa, ông cũng đã có rất nhiều cái sinh hoạt với các đoàn thể thanh thiếu niên, giới trẻ trong cái phạm vi tôn giáo. Thì thưa, làm thế nào để chúng ta có một cái hình thức nhạc sinh hoạt mà đáp ứng được cái thích thú là một, và cái thứ hai là dễ để cho các em nó sinh hoạt, nó học được. Một cái điều mà không riêng gì ở Úc này, mà ở tất cả những cái nơi ngoài Việt Nam mà người Việt định cư đó, cái vấn đề là các em sinh ra ở đây bây giờ lớn lên là trong cái khung cảnh phải sử dụng cái ngôn ngữ bản xứ, là cái ngôn ngữ mà các em nó quen thuộc ngay từ lúc mới sinh cho đến lúc đi học vân vân. Thí dụ như ở nước Úc này thì cái tiếng Anh đối với trẻ em ở đây nó lớn lên nó đã trở thành cái ngôn ngữ chính mất rồi. Giới phụ huynh, cha mẹ, tất cả mọi người đều không muốn, nhất là những gia đình Việt Nam mà còn nghĩ đến cái bản sắc Việt Nam của mình, thì không muốn coi cái tiếng Việt đó là một cái sinh ngữ phụ. Thế nhưng cái điều thực tế là các em nó nghĩ bằng tiếng Anh, nó nói bằng tiếng Anh. Và có nhiều em học tiếng Việt nhưng mà mỗi lần muốn nói tiếng Việt thì nó phải nghĩ bằng tiếng Anh trước, xong rồi nó dịch sang tiếng Việt. Thì thưa ông, trong cái hoàn cảnh như thế, với những cái đoàn thể thanh thiếu niên sinh hoạt ở đây, làm thế nào để giúp cho các em thích hát nhạc sinh hoạt Việt Nam?
Xin thưa với anh Quốc Việt là đó cũng là cái ưu tư của tôi sau khi tôi đi Mỹ 6 tháng, đi sang Pháp, sang Phi Luật Tân và bữa nay có dịp sang Úc nữa.
Vâng.
Thì tôi vẫn gặp cái khó khăn khi tôi tập bài hát cho các em thiếu nhi vì vấn đề ngôn ngữ. Những gì tôi trình bày nãy giờ ở Việt Nam thì từ mười mấy hai chục năm nay tôi vẫn làm rất là thoải mái và được các em cũng như các bạn trẻ đón nhận dễ dàng lắm, vì tập một cái là nó hát được liền.
Vâng.
Riêng các em thiếu nhi ở Mỹ, ở Pháp cũng như ở Úc này thì chắc chắn là sẽ gặp cái khó khăn về ngôn ngữ. Thành ra thậm chí cho bây giờ tôi vẫn chưa tìm ra được cái chìa khóa để có thể mở cái hộp khó khăn đó.
Trong cái sinh hoạt của hướng đạo, một trong những phương tiện mà hữu hiệu nhất để cho các em cái sinh hoạt là bài hát, hát tập thể, hát sinh hoạt. ở đây các trường tiếng Việt hoặc là các đoàn hướng đạo ở đây, Phật tử hoặc là thiếu nhi thánh thể trong phong trào Công giáo ở đây có rất nhiều. Xin ông với cái kinh nghiệm là một trường hướng đạo của mình, mách cho một vài cái bí quyết cho ngay cả phụ huynh hoặc là các thầy cô giáo hoặc là những trường ở đây trong cái vấn đề làm thế nào để khuyến khích, để dùng cái phương tiện âm nhạc, hát cộng đồng, hát tập thể đó để mà lồng vào trong cái sinh hoạt.
Chính vì thế cho nên tôi đã thử dùng cái kinh nghiệm này, kinh nghiệm dựa trên thơ lục bát để cho các em hát những cái làn điệu dân ca đó là cái cách dễ nhất để cho các em thiếu nhi gốc Việt Nam đó hát được. Đi lập trên những cái làn điệu dân tộc mà quen thuộc ấy.
Dạ,
như bây giờ nói ví dụ như cái hò lơ bây giờ thì ở đâu cũng hát được. Cái là cái dễ nhất. Chứ còn bây giờ đưa một bài sáng tác ở Việt Nam dù là trước 75 hay sau 75 thì các em nó sẽ tập vất vả lắm.
Dạ.
Trong khi một cái bài nhạc Tây Phương thì nó tập rất nhanh chóng, nó nghe đĩa xong cái nó hát lại được liền.
Vâng.
Đó, nó hát lại được liền. Nhất là nhịp điệu tân thời, rock, rap này kia vân vân, nó hát nhanh lắm. Đấy.
Như thế thì mình có thể nói là nếu mà với cái hình thức nhạc sinh hoạt như vậy dựa trên cái căn bản và cái phương pháp như ông vừa đề ra là áp dụng và đưa cái hình thức thơ lục bát để giúp cho các em biết thêm về ca dao tục ngữ Việt Nam rồi lồng vào trong với cái điệu dân ca thì như vậy là một công mà chúng ta làm được 3-4 việc.
Đúng thế, đúng thế. Là các em nó nguyên nó có cái bản sắc Việt Nam ở trong thơ lục bát mà nó vẫn hát được những cái làn điệu dân ca. Nó vẫn có những cái nhịp điệu, ví dụ có những cái bài thơ lục bát mà cả thế giới ai cũng phải nói là cái nhạc đó thì nó dễ, nhưng mà cái trống cơm chẳng hạn.
Dạ.
Tình bằng có cái trống cơm, khẽ nói khéo vũ ai cũng thuộc, mà thậm chí những bài này đã từng được dịch tiếng Anh mà người ta cũng hát được nữa.
Tình bằng có cái trống cơm, khẽ nói khéo vũ ô mê bông mà nêm bông, ô mê bông mà nêm bông.
Vâng, thưa ông, thế trong sinh hoạt của giới trẻ ở Việt Nam hiện nay đó thì cái khuynh hướng nghe nhạc và sinh hoạt âm nhạc của giới trẻ ở Việt Nam hiện nay nó như thế nào?
Bị ảnh hưởng nhạc ngoại quốc rất nhiều.
Vâng.
Các cái tụ điểm âm nhạc thì một là hát những bài tình ca mà ban nhạc đệm đờn điện các thứ đó, những người lớn thì phải bịt tai vào. Một nỗi đau khổ những người lớn khi phải đi dự các buổi tiệc cưới đó là không được nói chuyện với nhau mà phải miễn cưỡng nghe những bài hát do các nhạc sĩ, ca sĩ được mời đến để giúp vui trong chương trình văn nghệ.
Vậy.
Họ ra về 10 người thì 9 người lớn than phiền vì họ không thích cái loại nhạc như thế. Vì họ muốn nghe nhạc như thế thì họ mua vé, họ đến rạp hát, họ đến tụ điểm âm nhạc họ nghe. Chứ họ đâu có đến đám cưới để mong nghe những cái nhạc đó.
Vậy.
Họ chỉ mong gặp nhau, họ hàng, bạn bè nói chuyện. Thì đó là một cái điều mà những người tổ chức đám cưới cũng như nhà hàng rất là thất nhân tâm nếu không lưu ý đến chuyện đó. Còn giới trẻ nói chung đó thì nó vẫn mua đĩa CD về nhà nghe một mình, đa số là mua những đĩa nhạc ngoại quốc.
Dạ vâng. Chúng tôi đọc báo chí về cái sinh hoạt văn hóa văn nghệ và đặc biệt về cái lĩnh vực âm nhạc ở trong nước thì thấy là những cái buổi trình diễn kiểu mà ngày xưa mình gọi là đại nhạc hội đó, bây giờ là buổi biểu diễn âm nhạc, khi thì của một vài ca sĩ, khi thì của một vài ban nhạc ở trong nước, thì thấy rằng cái sinh hoạt đó có vẻ nó rất là rộn ràng và nó phát triển ghê lắm, phải không?
Vâng, vâng, vẫn thu hút giới trẻ nhờ có cái kỹ thuật mới về âm thanh cũng như là những bài hát của những nhạc sĩ nổi tiếng. Các ca sĩ trẻ vẫn thu hút các tụ điểm âm nhạc nhiều lắm.
Nhưng thưa, người ta vẫn bảo rằng cái sinh hoạt âm nhạc nó cũng là một cái sinh hoạt sống, tức là nó tiến triển và nó thay đổi theo từng khung cảnh, kể cả về không gian lẫn thời gian. tức là nó sống động chứ nó không có dừng ở một chỗ. Thì thưa như thế nó có thể hiện được cái tình hình xã hội hiện nay ở trong nước không? Tức là xã hội đang thay đổi mà, thành ra do đó âm nhạc nó phải thay đổi.
Đúng. Giới trẻ thì nó sống theo hiện tại nhiều hơn. Cho nên những cái dòng nhạc của thế giới như thế nào, nó có thể mở truyền hình nước ngoài hoặc là những cái băng đĩa nước ngoài du nhập vào đó, thì nó cũng muốn hát những cái tâm tình với những nhạc điệu tương tự y như vậy. Và các tụ điểm thì khai thác cái điều ấy để thu hút khán giả. Và họ đã đáp ứng được.
Thưa theo ông, trong số các nhạc sĩ ở Việt Nam hiện thời, thì những nhạc sĩ nào viết các ca khúc cho thanh thiếu niên, nghĩa là cung cấp cho họ cái món ăn về âm nhạc? Ý tôi muốn nói là nhạc sinh hoạt, chứ không phải là những ca khúc tình ái, anh em.
Tôi cũng không theo dõi lắm về những sáng tác mới của các nhạc sĩ viết cho giới trẻ bây giờ. Nếu có chăng thì còn nghe đến một Trần Tiến, nghe đến một anh Lễ hay anh Lục. Và cái nhóm nhạc sĩ trẻ trước đây đã từng sinh hoạt đó thì bây giờ cũng tiếp tục viết. Trước đây có anh Phạm Trọng Cầu, anh cũng viết những bài cho thiếu nhi mà được các em nó thuộc ngay. Giá trị của nhạc sinh hoạt đó, nó dựa trên cái là nó có được phổ biến sau đó nhiều không. Chứ nhiều khi có những bài hát lần là chả ai hát lại nữa. Đấy. Thế thì cũng có một số những nhạc sĩ như thế. Đây là trong lĩnh vực mà ở đài phát thanh như truyền hình đó. Rồi các nhạc sĩ vẫn sáng tác rất nhiều cho các em thiếu nhi và giới trẻ. Nhưng mà tôi thì không theo dõi lắm ở lĩnh vực ngoài đời. Chỉ có trong đạo, trong nhà thờ thì có một số các nhạc sĩ rất trẻ trung mà thu hút được giới trẻ. Những bài hát như của Quang Uy, Phạm Kim, là Phan Tấn Hiển, Ý Vũ hay là Khắc Dũng đó. Thì lúc sau này các anh ấy hát ở các cái diễn đàn chung, vừa nửa mang tính cách nhà thờ, nửa mang tính cách văn nghệ đó. Thì được giới trẻ nó hưởng ứng nhiều lắm.
Nhà có trên bến sông, có chiếc cầu nhỏ cong cong, hàng cầu dưới nắng trong lá trầu không. Chị tôi trông dễ thương, bán rau chợ cầu Đông Nghĩa. Chị tôi chưa lấy chồng. Thời con gái lưng ngong, có bao mẹ giúp con gái yêu lấy chồng đi, chỉ thương hai đứa em, thương mẹ già còn đau nhia. Chỉ tôi chưa lấy chồng, rồi mẹ tôi khuất xa, chúng tôi không còn thơ. Lại lo các em chuyện chồng con, ngày chia tay bên sông thấy chi buồn mà thương nghĩa. Chỉ tôi chưa lấy chồng, xây chiến câu nối bờ sông. Gặp chị tôi dễ thương, mới xin lời cầu hôn nhà. Chị cũng muốn lấy chồng, cầu xây xong đã lâu, không thấy người về đưa dâu. Để chị tôi ngóng chờ mắt lệ nhỏ, hàng cầu đau trái cau, bao la cho buồn rơi theo. Chị tôi chưa lấy chồng, nhiều năm xa cách xa, tôi trở về làng quê thăm. Nhìn hàng cau sáng giờ lá trầu khô, mộ chỉ tôi. tôi bé xinh đứng bên cầu lẻ loi à. Mộ người chưa có chồng, chỉ tôi chưa lấy ai.